Này Xá Lợi Phất, không dùng phước đức, nhân duyên mà được giảng sanh Cực Lạc quốc độ, chỉ có người nào khi nghe danh hiệu của Phật A-di-đà, sanh lòng khát ngưỡng, nhớ nghĩ không quên, tâm trí lắng yên như vào thiền định. Bấy giờ Đức Phật cùng hàng thánh chúng phóng quang tiếp độ thì được giảng sanh về cõi Cực Lạc. Qua đoạn kinh trên cho thấy muốn về Cực Lạc phải có điều kiện. Điều kiện này là gì? Phật nói không dùng phước đức nhân duyên mà được giảng sanh Cực Lạc quốc độ. Một số người hiểu lầm rằng không cần phước đức và nhân duyên. Thật sự phước đức và nhân duyên đôi khi cũng ràng buộc chúng ta, nhưng không có phước đức nhân duyên, chúng ta cũng làm không được gì. Người có phước là có tâm an lạc, cơ thể khỏe mạnh, ngoại hình dễ coi, bạn bè đông và nhiều tiền của. Đa số tôn giáo đều nhằm cầu phước. Ở các chùa thường có thùng công đức hay thùng phước sương. Ai muốn hùng phước thì để tiền vô đó. Không phải không cần phước, vì không có phước tu cũng khó. Đối với người không khỏe mạnh, không an vui, không tiền của, không bạn bè, Phật dạy tu hạnh thanh văn là hạnh diễn ly xuất thế. Vì những người này chán đời, họ bị cuộc đời ràng buộc nhiều. Thật vậy, quyến thuộc đôi khi giúp chúng ta, nhưng cũng trở ngại chúng ta. Có người làm nên sự nghiệp nhờ bạn bè, con cháu giúp đỡ, nhưng không phải tất cả mọi người đều được như vậy. Có người bị bạn bè hay con cháu hại. Chúng ta phải hiểu phước mà Phật muốn nói. Người ta thường lầm có phước là có nhiều tiền, nên cố gắng làm ra tiền, bất chấp mọi thủ đoạn, tạo ác nghiệp, chẳng những không tạo phước mà bị mất phước. Thực tế cho thấy, vì muốn thăng quan tiến chức, người ta thường mua chuộc hối lộ, muốn làm giàu thì gian xảo lừa dối. Thực chất làm giàu trong đạo Phật không phải không cần, nhưng làm giàu theo ông cấp cô độc là theo lời Phật dạy. Ta làm giàu không vì hưởng thụ, nhưng với ý niệm tốt là căn cứ trên phước mình có và phát triển phước này để giúp người cứu đời. Người có phước tạo phước dễ. Như đã nói, có phước là thông minh, khỏe mạnh, có nhiều bạn và tiền nhiều tương đối làm giàu dễ. Dùng sức lao động, dùng trí thông minh nhạy bén của mình mà cống hiến cho đời, giúp đỡ người là nhờ phước tạo thêm phước. Hoặc có tiền của cha mẹ để lại, dùng vào việc có ý nghĩa, mang lại lợi lạc cho nhiều người. Còn hưởng thụ một mình là hết. Như vậy, nhờ có tiền hay có phước mà làm được việc đạo đức. Không có tiền không thể thực hiện điều tốt đẹp. Thí dụ ông cấp cô độc quá giàu, ông ở không cũng hưởng không hết. Nhưng ông làm ra của cải nhằm tạo công ăn việc làm cho những người tới với ông. Phước nhiều vô tận như Phật A-di-đà, Ngài đưa người giảng sanh về Cực Lạc, Ngài phải xây dựng một đất nước có mức sống cực kỳ an lạc hơn cả thiên đường. Thật vậy, Phật A-di-đà khởi đầu từ một nước nhỏ là An Dưỡng Quốc. Nói theo ngày nay, đó là nơi đất lành chim đậu, một chỗ rất tốt đẹp mà người tìm về đông. Với sức người và sức của lớn lao, Ngài đã phát triển nơi này cao sang và trang nghiêm đến mức độ dùng vàng lót đất. Tôi thấy chùa của vua ở Campuchia lót nền nhà bằng bạc, không phải vàng. Nhưng Cực Lạc của Phật A-di-đà có nền lót bằng vàng và tất cả vật trang trí toàn bằng bảy thứ báu. Được như vậy là do trí khôn và sức lao động của con người khai thác mới có. Vì A-di-đà nghĩa là vô lượng quang, tức đạt đến trí tuệ cao nhất mới hướng dẫn người khai thác được. Ngày nay, nhờ các nhà khoa học, nhà địa chất biết chỗ khai thác, nhưng người ở Ta Bà tâm ác độc quá nhiều, nên khai thác được nhiều tiền, họ lại gây ra chiến tranh. Sợ nhất là chiến tranh hạt nhân. Hiện nay tình hình đáng sợ là cuộc xung đột ở Ukraine giữa Nga và các nước Âu Châu. Cả hai đều có kho vũ khí nguyên tử. Nếu dẫn đến chiến tranh thì thế giới này chịu ảnh hưởng nguy hiểm biết dường nào. Vì vậy, căn bản của Phật Di Đà xây dựng là con người không có tham sân si. Khi tham sân si dứt sạch mới phát triển vật chất, còn sân hận mà giao dụng cụ giết người cho họ, hậu quả tai hại vô cùng. Ngày xưa, Võ Thiếu Lâm của Tổ Đạt Ma chọn người đào tạo để cứu đời giúp người, phải trải qua thử thách cao, không còn nóng giận mới được truyền cho pháp bí truyền. Thế giới cực lạc khác với thế giới của ma là vậy. Có thể nói phước báo cần, nhưng cần cho những người tốt để họ xây dựng việc tốt, trao cho người còn kẹt tham sân si thì nguy hiểm. Cực lạc không có người tham sân si, ý nghĩ về ba đường ác còn không có, nói chi đến diệt ác. Chúng ta cần tạo phước đức, nhân duyên đúng, sẽ có bồ đề quyến thuộc, tiền của, chúng đông, thông minh, sức khỏe tốt để tu, cứu đời. Tất cả những thứ này là phước báo mà con người cần. Thứ hai là nhân duyên. Tất cả do nhân duyên sanh theo thiện nghiệp hay ác nghiệp của ta. Phật nói tu pháp hoa, thầy trò thường sanh chung một chỗ. Đức Di Đà ở cực lạc thì tất cả quyến thuộc bồ đề của Ngài, khi Ngài hành đạo giáo hóa, họ cũng trở về đó. Người được giảng sanh chủ yếu là quyến thuộc của Phật A-di-đà. Người hành Bồ-Tát đạo hoặc tu thanh văn sạch nghiệp, tâm trí mới lắng yên. Thật vậy, tu thanh văn nhập đại định, trần gian không lôi kéo được họ, và họ có tâm khát ngưỡng, luôn nhớ nghĩ đến Phật Di-đà không quên. Có nhân duyên như vậy với Phật Di-đà mới giảng sanh được. Riêng tôi tu được nhờ nhân duyên sâu dày với Phật Pháp. Vì vậy, tôi sanh vào thời kỳ Phật Pháp suy đồi, nhưng tôi hạ quyết tâm tu. Có tâm khát ngưỡng Phật Pháp mới lặn lội đi tìm từ thuở bé thơ, không biết sợ, không biết mệt mỏi. Cũng vậy, Phật tử có trồng căn lành rồi, sanh ở đâu cũng hướng về Phật, Phật mới cứu được. Ông trưởng giả vào nhà lửa cứu các con của Ngài là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Hạng Thanh Văn không vướng bận việc đời là tâm trí lắng yên. Hạng Duyên Giác có trí tuệ phán đoán đúng, biết được ở đây là nhà lửa, dù có sung sướng nhưng tương lai đầy nguy hiểm, phải bỏ đi. Rõ ràng trong sáu đường sinh tử không có nơi nào an ổn. Người có trí phải tìm đường sống lâu dài. Và hàng Bồ Tát thương người cứu đời, ba hạng này có nhân duyên sâu dày với Phật Thích Ca, mới quyết tâm nương giáo lý Phật để ra khỏi sinh tử. Người tu tịnh độ cũng vậy, nghe tên Phật Di Đà, nghe kinh A Di Đà, nghe cực lạc, tự nhiên sanh lòng khát ngưỡng và cảm giác quen thuộc, đó là có nhân duyên. Điển hình như xưa kia, Thuận Trị hoàng đế thống nhất nước Trung Quốc lập được nhà Thanh. Ông may mắn gặp Ngọc Lâm quốc sư, cảm thấy thân quen. Ngọc Lâm được ông vua này phong quốc sư vì tình cảm giữa hai người sâu sắc. Ngọc Lâm có điều đặc biệt, vua ban gì ngài cũng không nhận, chỉ có ý niệm trở về cực lạc. Ngài mới nói với vua rằng vua cũng ở cực lạc, nhưng sanh lại đây vì có nguyện làm một số việc. Vì vậy ngài nhắc vua phải chuẩn bị về cực lạc. Nhờ Ngọc Lâm khai ngộ, vua Thuận Trị bỏ ngôi vua, vào Ngũ Đài Sơn tìm Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi học đạo. Những người ở cực lạc sanh lại Ta Bà khác với người Ta Bà. Họ có điều kiện tốt nhưng không cần, như vua Trần Nhân Tông đẹp giàu có mà không an hưởng, lại phát tâm đi tu. Ngài nói một câu chí lý rằng: trẫm xem ngai vàng như chiếc giày rách. Ngài không ham hưởng thụ. Khi vua cha tuyển cung phi mỹ nữ hầu hạ, ngài không cần và cho họ trở về nhà để lập gia đình. Khi ngài lên núi Yên Tử tu, các bà này thì đi theo tu, nhưng ngài không cho. Họ nhảy xuống suối chết, ngài lập đàn siêu độ cho các bà, gọi đó là suối giải oan. Những người ở cảnh giới nào của Phật ta không biết, nhưng nhận thấy rõ họ làm được những việc mà người bình thường không thể làm, và xong việc họ về bổn độ. Điển hình là vua Thuận Trị về cực lạc của Phật Di Đà, vua Trần Nhân Tông về thế giới thường tịch quang của Phật Thích Ca. Khi tu, tâm thanh tịnh, cảm nhận được ta sanh trên cuộc đời để làm một số việc, rồi trở về bổn độ, vậy là có nhân duyên, mới sanh lòng khát ngưỡng. Không có nhân duyên thì dù đi chùa cũng hời hợt. Có nhân duyên tự nhiên có sự gắn bó vô hình, không bỏ được. Điển hình như một Phật tử ở Mỹ đã từng gần gũi tôi và sinh hoạt với đạo tràng, nhưng nay không về được. Anh vẫn nhớ chùa Quy Nghiêm, nhớ tôi và đạo tràng. Khi anh sắp mất, bảo vợ con gọi điện thoại xin tôi cho xuất gia để về Phật. Tôi chứng minh và chú nguyện cho anh, và ở Mỹ làm lễ xuống tóc cho anh xong thì anh mất. Tôi cũng làm bài vị thờ anh ở chùa. Sống không về chùa Quy Nghiêm được thì chết anh về chùa để tu. Vì anh có nhân duyên với tôi mới có niềm tin và khát ngưỡng về với tôi để tu. Khi anh ở Việt Nam vào thời kỳ đất nước còn khó khăn, anh lái xe đưa tôi đi hoằng pháp. Chính nhân duyên đã đưa tôi đi hoằng pháp, cho nên anh ở Mỹ vẫn nhớ về tôi. Ai ở Ta Bà mà nghe danh Phật Di Đà vẫn nhớ là có nhân duyên với Ngài. Phật tử nên biết rằng phải có nhân duyên và phước đức mới làm được việc tốt. Phước đức và nhân duyên không làm trở ngại chúng ta, nhưng không có phước đức mà có tham vọng về cực lạc để hưởng thụ chắc chắn không được. Trong kinh nói không dùng phước đức nhân duyên mà giảng sanh cực lạc. Có thể hiểu có phước đức là có tiền, nhưng không thể dùng tiền để về cực lạc, và cũng không thể dùng nhân duyên là nhờ người thân bảo lãnh để về cực lạc. Có người nói về cực lạc chỉ cần niệm 10 tiếng thôi, niệm suốt đời còn không được. Phước đức nhân duyên do chúng ta tạo, đó là bàn đạp để chúng ta tiến lên giảng sanh. Nhưng có phước đức nhân duyên là có tịnh nhân mà nghiệp Ta Bà chưa dứt thì ai cho về cực lạc? Thí dụ có Phật tử xin tôi xuất gia, điều kiện một là người nhà phải đồng ý, cha mẹ ký tên gửi tôi, hay vợ hoặc chồng ký tên cho đi tu. Nghiệp ở Ta Bà phải chấm dứt mới được giảng sanh. Nghiệp hết là Phật nói rằng chỉ người nào tâm trí lắng yên như vào thiền định. Bấy giờ Đức Phật và hàng thánh chúng phóng quang tiếp độ thì được giảng sanh. Người xung quanh không lôi kéo, và tâm chúng ta cũng không nghĩ gì là tâm mới lắng yên. Còn chúng ta muốn giữ tài sản và người thân, hay người thân muốn giữ chúng ta, thì không thể giảng sanh. Tâm trí không lắng yên, phiền não ngập đầu, làm sao giảng sanh? Sống trong đại định, tâm chúng ta hoàn toàn lắng yên và hướng về cực lạc, đồng thời Phật ở cực lạc cũng nghĩ về ta, nghĩa là có sự cảm thông tương tác giữa ta và Phật. Lòng khát ngưỡng của chúng ta về cực lạc, về Phật Di Đà ở độ cao, không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ đến Phật Di Đà và thánh chúng ở cực lạc, tự nhiên tâm chúng ta sáng và thấy Phật Di Đà cùng thánh chúng hiện ra. Đó là điều kiện tiên quyết để giảng sanh. Thực tập pháp này, tôi cảm nhận trong đêm thanh vắng, trước mặt có Phật và hàng sa thánh chúng. Tôi thức dậy 3 giờ khuya, cảnh yên tĩnh, tâm mình cũng yên tĩnh. Nên thể nghiệm pháp có hiệu nghiệm cao, dễ cảm nhận thế giới khác. Lúc tôi ở Nhật, đến chùa Tổng Trì tu thiền, 12 giờ đêm, các thiền sinh ngồi thiền. Vào giờ yên tĩnh đó, nếu tu tịnh độ thì niệm Phật dễ thấy Phật hiện ra. Quán tưởng cực lạc thì dễ thấy thánh chúng, nếu đọc sách dễ hiểu nghĩa lý sâu xa. Vì tâm hồn ở giờ đó yên tĩnh nhất nên tiếp nhận được những cái mà bình thường không có. Này Xá Lợi Phất, khi ta đang nói công đức của Phật A Di Đà thì ở phương Đông có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, chư Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng, đều dùng tướng lưỡi rộng dài trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật, khuyên bảo chúng sanh nên tin kinh này, công đức không thể nghĩ bàn và được chư Phật hộ niệm. A Xuất Phật tiêu biểu cho ánh sáng trí tuệ, là người thông minh, giỏi nhất, có thế lực, có khả năng thu hút người. Họ đều khen ngợi thì chúng ta tin cậy được. Tu Di Tướng Phật tiêu biểu cho người có uy thế cao nhất, lấy núi Tu Di làm chuẩn. Người đó khen là đáng mừng. Diệu Âm Phật có âm thanh di diệu, người như thế ca ngợi Phật Di Đà thì người khác dễ theo. Người ác xấu khen ngợi có hại hơn có lợi. Qua đoạn kinh trên, chúng ta thấy phương Đông cũng có hằng hà sa số chư Phật. Con số hằng hà sa trong kinh thường dùng vì khi Phật thuyết pháp thường chỉ xuống dòng sông Hằng để chỉ cho số nhiều như cát sông Hằng. Như vậy, một phương đã có vô số Phật cũng tán thán Phật A-di-đà, không phải một mình Phật Thích Ca khen ngợi. Vì trí tuệ của Phật giống nhau, hạnh của Phật cũng giống nhau, nên các ngài luôn khen ngợi điều tốt. Còn chúng sanh thì thường ganh ghét khi thấy người làm tốt hơn mình. Học theo hạnh Phật, chúng ta nên nhìn về điểm tốt mà mình tùy hỷ và khen ngợi việc tốt của người thì công đức mới sanh. Đương nhiên đây là ta bà, người còn nghiệp, nên chúng ta quan hệ mặt tốt với họ thôi, còn mặt xấu là việc riêng của họ, ta không bàn đến. Phật Thích Ca diện dẫn một số đức Phật khen ngợi Phật A-di-đà. Điều này gợi ý cho chúng ta suy nghĩ rằng mình được khen hay bị chê thì nên coi ai khen chê mình. Tổ Huệ Đăng dạy rằng chỉ sợ Phật chê, Bồ Tát chê, không dìu dắt ta, không cho ta làm. Hiền Thánh chê, không cho ta làm bạn. Nói chung, sợ người tốt, người giỏi chê ta, mà các ngài không chê là tốt. Còn ác ma chê ta là bình thường, người xấu chê ta không sợ. Phật nói, khi ngài đang nói công đức của Phật Di Đà, thì ở phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương dưới, phương trên, cũng có các đức Phật khen ngợi Phật Di Đà. Điều này gợi cho chúng ta suy nghĩ. Vào thời kỳ xa xưa, cách nay hơn 2.500 năm, mà Phật đã có tầm nhìn xa như vậy, trong khi con người lúc đó vẫn nghĩ trên có trời, dưới có đất, ở giữa không có gì, và người ta hình dung ra trời đất vuông. Nhưng Phật nói không phải như vậy, từ đây đến phương Tây cách 10 muôn ức Phật độ có thế giới tên là Cực Lạc. Điều Phật nói cho thấy ngài có tầm nhìn siêu việt, mà Phật thường diễn tả rằng những gì ngài nói như lá trong tay, những gì ngài biết không thể nói. Và trong kinh Pháp Hoa, Phật cũng khẳng định rằng nếu ngài nói ngay chân lý, tất cả mọi người sẽ bị đọa. Vì vậy, Phật chỉ nói chân lý cho người đến bờ mé chân lý là các Bồ Tát đẳng giác. Còn với những người dưới mức đó, Phật nói phương tiện, vì nói chân lý mà họ không hiểu thì sẽ có hại hơn là lợi. Tôi thấy cách diễn tả của Phật Thích Ca về việc xây dựng Cực Lạc như vậy là đúng, nghĩa là bắt đầu phải học hết giáo lý Phật cho đến có được trình độ cao để thấy biết chính xác, không biết thì phải khổ. Và biết rồi, phải làm để kết hợp được quyến thuộc Bồ Đề, vì có làm thiện tri thức mới tìm đến hợp tác, chúng ta mới tạo nên đạo nghiệp. Điều này đáng tin nên Phật Thích Ca nói, nếu có người nào nghe được kinh này và danh hiệu Phật, ngày đêm thọ trì, thì được chư Phật hộ niệm, mau đến vô thượng Bồ Đề. Vì thế, các ông phải tin lời ta và mười phương Phật, tán thán công đức của kinh A-di-đà, theo đó tu hành, thì được thắng duyên tiến đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói cách khác, khi chúng ta chưa giảng sanh Cực Lạc, còn ở đây nhưng trí tuệ của chúng ta cũng đã phát triển lần, như vậy ở đây hay về Cực Lạc đều thành vô thượng đẳng giác. Về Cực Lạc để học thêm, tu thêm, tạo được nhiều công đức, không phải về Cực Lạc để hưởng thụ. Này Xá Lợi Phất, khi ta tán thán công đức của Phật A Di Đà thì mười phương Phật cũng khen ngợi ta. Hay thay Thích Ca, Ngài đã thành tựu vô thượng Bồ Đề trong đời ngũ trược, kiếp trược, chiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Mà vì chúng sanh nói pháp chân thật và khai phương tiện diều dắt chúng sanh ra khỏi nhà lửa tam giới, thật là hy hữu. Đức Phật Di Đà xây dựng cực lạc để tiếp tăng độ chúng, nên đáng khen. Đức Phật Thích Ca ở Ta Bà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, biểu thị cho chân lý ở thế gian không ai làm được, cũng đáng khen. Khi Phật Thích Ca tại thế đắc quả vô thượng Bồ Đề rồi, tất cả mọi người hung ác đến với Phật cũng không hại Ngài được, và họ cũng trở thành hiền lành. Và sau khi Phật Niết Bàn, tất cả các vua dùng ngũ hà tập hợp dự lễ trà tỳ và thỉnh một phần Xá Lợi Phật xây tháp thờ. Phật tại thế làm những việc mà người thường không thể làm được thì mười phương Phật khen ngợi là đúng. Thật vậy, Ngài thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong tay không có của cải, không một tấc sắt, nhưng cảm hóa được mọi người. Chư Phật khen là thế. Và Đức Thích Ca thành Phật thể hiện chân lý ngay ở thế giới này, nghĩa là bắt kịp thế giới mười phương. Phật Thích Ca ở Ta Bà nhưng hiểu biết bằng với các Phật khác, và từ vị trí mà Ngài chứng được, đáng lẽ Đức Thích Ca ở Niết Bàn như các Phật khác, nhưng Ngài vẫn khai mở phương tiện để diều dắt chúng sanh ra khỏi nhà lửa tam giới. Chúng ta nhờ ơn Phật Thích Ca mở ra 84.000 pháp môn tu. Ai có nhân duyên tu thì ra khỏi nhà lửa tam giới. Thực tế trước nhất, tu hành để tâm hết buồn giận, lo sợ chính là ra khỏi tam giới. Còn buồn giận sẽ đọa, nên phải giữ tâm mình thanh thản, biết phước đến đâu hưởng đến đó. Có nghiệp phải trả hay tránh thì được giải thoát trong tam giới. Sống trong cuộc đời này nhưng không khổ, tâm an lạc. Ở trong tam giới thì giàu cũng khổ, không ai an lạc. Chỉ có người hiểu đạo, biết sống theo Phật dạy, giàu hay nghèo cũng được giải thoát.